làm môn đệ Chúa là loạt bài khích lệ, thách thức và trang bị Cơ Đốc nhân cam kết thể hiện tâm tình và giáo huấn của Chúa Giêsu trong cuộc sống. Qua đó, môn đệ hóa là mục tiêu cơ bản để tiếp nối sứ vụ đào tạo môn đệ cho Chúa cứu thế trên trần gian. Trong chương trình hai kỳ trước, chúng ta đã khởi sự nói về sự chuyển hóa trong môn đệ Chúa theo hình ảnh Chúa cứu thế. Có 6 khía cạnh phải chuyển hóa tâm trí, chuyển hóa nhân cách hay cá tính, chuyển hóa tương giao, chuyển hóa trong thói quen, chuyển hóa trong sự phục vụ, và cuối cùng, chuyển hóa trong việc tạo ảnh hưởng. Chúng ta đang nói về khía cạnh chuyển hóa thứ hai là chuyển hóa nên giống nhân cách Chúa. Nhân cách thật của một con người được thể hiện đúng nhất là khi người đó ở dưới áp lực của bách hại, thử thách và cám dỗ. Chúa cứu thế Giêsu sau khi được răng làm báp tem ở sông Giô-đanh đã được Đức Thánh Linh thôi thúc đi vào trong hoang mạc để chịu ma quỷ cám dỗ trong 40 ngày đêm. Phúc âm Ma-thi-ơ ký thuật rằng trong suốt thời gian đó, Chúa kiêng ăn và sau đó Ngài đói. Đây cũng chính là lúc quỷ cám dỗ lợi dụng tình huống này để tung ra những chiếc cám dỗ nguy hiểm cuối cùng. Chúng ta tìm hiểu cách Chúa đối ứng trong cơn cám dỗ, qua đó có thể thấy nhân cách của Ngài được bày tỏ như thế nào. Trong kỳ trước, chúng ta đã nói đến cách Chúa đối phó với chiếc cám dỗ đầu tiên ghi trong Phúc âm Ma-thi-ơ chương 4 câu 1 đến câu 4, khi ma quỷ dụ hoặc Chúa hóa đá thành bánh ăn sau khi Chúa đã kiêng ăn suốt 40 ngày đêm. Chúa đã đối phó bằng thái độ coi việc làm theo ý chỉ Đức Chúa Trời là ưu tiên hàng đầu và không dùng quyền năng Đức Chúa Trời để thỏa mãn các nhu cầu cá nhân. Đây cũng là thái độ môn đồ Chúa phải thể hiện ra trong cá tính. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu cách Chúa đối phó với các chiếc cám dỗ còn lại để có thể thấy Ngài bày tỏ nhân cách như thế nào trong cơn cám dỗ. Nhưng trước hết, mời quý thính giả nghe ca khúc Bên dòng sông qua tiếng hát Hương Giang.
con không thấy lẻ loi lại Chúa, con không thân phận hèn, lại Cha có thấu trắng nỗi lòng con đây tội lỗi nhiều. Chúa ơi, sao một lời liền đời con xóa nhòa vết thương sâu, liền đời con xóa nhòa vết thương sâu.
Chúng ta nghe lại phần kỹ thuật trong Ma-thi-ơ chương 4 câu 1 đến câu 11 ghi lại cao điểm quỷ vương cám dỗ Chúa như sau. Bây giờ Đức Thánh Linh đưa Đức Chúa Giê-xu đến nơi đồng vắng, đặng chịu ma quỷ cám dỗ. Ngài đã kiêng ăn 40 ngày 40 đêm rồi, sau thì đói. Quỷ cám dỗ đến gần Ngài mà nói rằng, nếu ngươi là con Đức Chúa Trời, thì hãy khiến đá này trở nên bánh đi. Đức Chúa Giê-xu đáp, có lời chép rằng, người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời. Ma quỷ bèn đem Ngài vào nơi thành thánh, đặt Ngài trên nóc đền thờ và nói rằng, nếu ngươi phải là con Đức Chúa Trời, thì hãy gieo mình xuống đi, vì có lời chép rằng, Chúa sẽ truyền các thiên sứ gìn giữ ngươi, các đấng ấy sẽ nâng ngươi trong tay, kẻo trên ngươi vấp nhầm đá chăng. Đức Chúa Giê-xu phán, cũng có lời chép rằng, ngươi đừng thử Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Ma quỷ lại đem Ngài lên trên núi rất cao, chỉ cho Ngài các nước thế gian cùng sự vinh hiển các nước ấy mà nói rằng, ví bằng ngươi sấp mình trước mặt ta mà thờ lại, thì ta sẽ cho ngươi hết thảy mọi sự này. Đức Chúa Giê-xu bèn phán cùng nó rằng, hỡi quỷ Sa-tăng hãy lui ra, vì có lời chép rằng, ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi. Ma quỷ bèn bỏ đi, liền có thiên sứ đến gần mà hầu việc Ngài. Đó là phúc âm Ma-thi-ơ chương 4 câu 1 đến câu 11. Ma-thi-ơ không ghi chi tiết các đợt cám dỗ của quỷ vương trong suốt 40 ngày đêm trong hoang mạc. Nhưng rõ ràng là quỷ vương đã không đạt được một chiến thắng nhỏ nhoi nào và cũng không thể ghi cho Chúa Giê-xu một tổn hại nào. Những chiếc cám dỗ Ma-thi-ơ ghi trong chương 4 có thể coi là những đòn cám dỗ hiểm độc cuối cùng quỷ vương có thể tung ra. Chúng ta đã phân tích trước cám dỗ đầu tiên, đó là quỷ vương chờ vào lúc Chúa đói đến kiệt lực sau 40 ngày đêm kiêng ăn để bảo Chúa hóa đá thành bánh, bày tỏ quyền năng và chứng minh cho nó Ngài là con Đức Chúa Trời, đồng thời cũng để đáp ứng nhu cầu của thân xác. Nhưng dù trong tình huống nhu cầu thân xác đòi hỏi bức bách, Chúa đã phán cùng nó rằng, có lời chép rằng, người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời. Với đáp ứng này trong tình huống đói đến kiệt lực, Chúa đã bày tỏ nhân cách của một người hoàn toàn tùy thuộc lời Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu không chỉ biết lời Cha mà còn quyết tâm sống theo ý muốn Cha. Đối đáp với quỷ vương, Chúa Giê-xu đã khẳng định nguyên tắc sống dành mọi ưu tiên cho nhu cầu tâm linh. Trong khi quỷ vương dẫn dụ Chúa nhìn theo quan điểm của hắn là tập trung vào bản thân và vào nhu cầu thể xác, gợi ý Chúa dùng quyền năng siêu nhiên để phục vụ, để đáp ứng cho nhu cầu cá nhân. Thì dù Chúa thừa nhận thân xác có nhu cầu, nhưng đã quyết định rằng tất cả các nhu cầu thuộc thể đều phải đứng sau ý muốn Cha và đứng sau các mục tiêu tâm linh. Là môn đệ Chúa, chúng ta cần chuyển hóa tâm tính hay cá tính chúng ta theo mẫu mực của Chúa cứu thế. Bây giờ chúng ta nói đến trước cám dỗ thứ hai là thử thách tình yêu và quyền năng của Đức Chúa Cha. Trong trước cám dỗ này, quỷ vương đem ngài vào nơi thành thánh, đặt ngài trên nóc đền thờ nói rằng, nếu ngươi phải là con Đức Chúa Trời thì hãy gieo mình xuống đi, vì có lời chép rằng Chúa sẽ truyền cho các thiên sứ gìn giữ ngươi, thì các đấng ấy sẽ nâng ngươi trong tay, kẻo trên ngươi vấp nhầm đá chăng. Trước cám dỗ đầu tiên thất bại, ma quỷ không thể dụ hoặc Chúa dùng quyền năng thiên thượng để thỏa mãn nhu cầu thuộc thể mà chống lại ý chỉ Đức Chúa Trời. Ma quỷ tiếp tục cám dỗ để Chúa Giê-xu thử thách tình yêu và quyền năng Đức Chúa Cha. Ma quỷ nghĩ rằng chỉ có thể thuyết phục Chúa Giê-xu bằng Kinh Thánh. Hơn nữa, trong quỷ kế này, nó muốn buộc Chúa Giê-xu phải minh chứng cho lời hứa thành tín của Đức Chúa Trời bằng hành động làm theo lời nó đề nghị. Ma quỷ biết Kinh Thánh, nhưng lợi dụng và lạm dụng Kinh Thánh, bóp méo ý nghĩa Kinh Thánh để lừa dối. Cái nguy hiểm của trước cám dỗ này nằm ở chỗ ma quỷ biết Chúa Giê-xu tin trọn vẹn nơi lời hứa của Đức Chúa Trời, sẵn sàng phó mình trong tay Đức Chúa Trời, nhưng cũng đồng thời biết rằng Ngài cũng có quyền phép của Đức Chúa Trời. Hành động theo lời dụ hoặc của ma quỷ có vẻ như Chúa Giê-xu không thiệt hại gì, mà dường như lại đạt được nhiều điều lợi. Thứ nhất, nếu Ngài từ nóc đền thờ nhảy xuống, thì đây là cơ hội bày tỏ lòng tin nơi lời hứa của Đức Chúa Trời. Thứ hai, Ngài có thể chứng tỏ cho Satan thấy quyền phép của Ngài trong việc không một con người nào dám làm như thế mà còn sống. Tuy nhiên, cái nguy hiểm của chiếc cám dỗ này là dường như ma quỷ đang dồn Chúa đến chỗ phải làm theo lời nó. Chúa vừa chứng dẫn Kinh Thánh bảo rằng người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời, thì bây giờ là lúc Chúa phải minh chứng bằng hành động, sống bằng mọi lời phán của Đức Chúa Trời. Bây giờ ma quỷ chưng dẫn Kinh Thánh và bảo Chúa Giê-xu hãy sống bằng lời đó. Có lời chép rằng, Chúa sẽ truyền các thiên sứ gìn giữ ngươi, thì các đấng ấy sẽ nâng ngươi trong tay, kẻo chân ngươi vấp nhầm đá chăng. Câu trả lời của Chúa phơi bày dã tâm lợi dụng lời Kinh Thánh để thử Chúa của Satan, cho nên Ngài phán, cũng có lời chép rằng, ngươi đừng thử Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Chúa Giê-xu đã bày tỏ nhân cách như thế nào qua cách đáp ứng trên. Ngài cho Satan thấy là nó không thể lừa dối Ngài, cũng không được phép thử thách Ngài. Chúa cũng dùng lời Kinh Thánh, nhưng bày tỏ thẩm quyền của Ngài là chính Đức Chúa Trời, ngươi đừng thử Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Câu trả lời của Chúa cho ma quỷ thấy uy quyền của Ngài trong việc sử dụng Kinh Thánh cũng là hiện thân của chính Ngài là ngôi lời. Chúa chứng dẫn Kinh Thánh như một mệnh lệnh trực tiếp từ chính Ngài, khiến cho quỷ vương câm miệng không đối đáp được một lời nào. Là môn đồ Chúa, chúng ta được ban cho thẩm quyền của lời Ngài. Chúng ta có thể sử dụng lời Chúa, công bố lời Chúa với tất cả thẩm quyền hàm chứa trong đó. Khi sai phái 70 môn đồ đi thực tập, Chúa dạy, ai nghe các ngươi, ấy là nghe ta, ai bỏ các ngươi, ấy là bỏ ta. Đó là Luca chương 10 câu 16. Tuy nhiên chỉ khi chúng ta tuân giữ lời Chúa như chính Chúa cứu thế tuân giữ lời Cha, sống và làm theo ý Cha, chúng ta được ban thẩm quyền khi công bố lời Ngài. Chính kinh nghiệm về thẩm quyền của lời Chúa trong cuộc sống khiến phát sinh trong chúng ta một nhân cách giống Chúa cứu thế. Bây giờ chúng ta nói đến trước cám dỗ thứ ba. Quỷ vương dụ hoặc Chúa Giê-xu đi đường tắt để thâu đoạt thế giới. Ma-thi-ơ ghi như sau. Ma quỷ lại đem Ngài lên trên núi rất cao, chỉ cho Ngài các nước thế gian cùng sự vinh hiển các nước ấy mà nói rằng, ví bằng ngươi sấp mình trước mặt ta mà thờ lại, thì ta sẽ cho ngươi hết thảy mọi sự này. Đức Chúa Giê-xu bèn phán cùng nó rằng, hỡi quỷ Sa-tăng, ngươi hãy lui ra, vì có lời chép rằng, ngươi ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi. Ma quỷ bèn bỏ đi, liền có thiên sứ đến gần mà hầu việc Ngài. Đó là Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 4 câu 8 đến câu 10. Loài người bị cám dỗ phạm tội với Đức Chúa Trời và sa vào gông xiềng ma quỷ. Chúng chiếm đoạt thế giới, cầm tù và khống chế con người trong tội. Bây giờ Chúa Cứu Thế Giê-xu đến để cứu chuộc nhân loại bằng hy sinh và hiến tế chính sự sống của Ngài. Tuy nhiên ở đây, trên núi cao, quỷ vương đã đưa ra cho Chúa một phương án mới, hấp dẫn và dễ dàng hơn nhiều. Theo lời quỷ vương, Chúa chỉ cần phủ phục thờ lại nó, tức khắc toàn thế giới đầy ắp vinh hoa phú quý này và toàn thể nhân loại sẽ được nó giao cho Ngài. Chấp nhận đề nghị của quỷ vương, Chúa sẽ thoát khỏi con đường thống khổ của thập tự giá, không cần phải hy sinh và đổ huyết mà bất chiến tự nhiên thành. Lời đề nghị của Satan trong ván bài tháo cái này cũng đã phơi bày ác tâm của nó. Kể từ một thời điểm trong quá khứ xa xôi, quỷ vương vốn là một thiên sứ trưởng do Đức Chúa Trời tạo dựng, nhưng đã sinh lòng kiêu ngạo, thèm muốn ngôi vị tối cao, cho nên đã tụ tập thuộc hạ là một số các thiên sứ cấp thấp, kết đảng chống lại thẩm quyền của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã phải trừng phạt Satan, trục xuất nó khỏi thiên đàng. Từ đó, Satan chiếm cứ không trung, xâm nhập địa cầu, cám dỗ con người. Loài người sa ngã, bị ma quỷ dùng tội lỗi xiềng xích làm nô lệ để phải thờ lạy chúng. Satan và thuộc hạ có một đam mê khủng khiếp là muốn được tôn thờ. Nó đã không giấu nổi đam mê này trước cám dỗ thứ ba, sẵn sàng đánh đổi tất cả để được con Đức Chúa Trời thờ lạy dù chỉ một lần, để phục thù cho cuộc thảm bại xa xưa. Biến cố đó được ghi trong Ê-sai chương 14, câu 12 đến câu 15 như sau. Hỡi sao mai, con trai của sáng sớm kia, sao ngươi từ trời xa xuống? Hỡi kẻ dày đạp các nước kia, ngươi bị chặt xuống đất là thể nào? Ngươi vẫn bụng bảo dạ rằng, ta sẽ lên trời, sẽ nhắc ngay ta lên trên các ngôi sao của Đức Chúa Trời, ta sẽ ngồi trên núi hội về cuối cùng phương Bắc, ta sẽ lên trên những đám mây, làm ra mình bằng đấng rất cao. Nhưng ngươi phải xuống nơi âm phủ, xa vào nơi vực thẳm. Đó là Ê-sai chương 14 câu 12 đến câu 15. Tiên tri Ê-sê-chi-ên cũng ghi nhận tung tích của Sa-tăng trong biến cố này qua danh hiệu biểu tượng vua Ti-rơ như chép trong Ê-sê-chi-ên chương 28 câu 14 đến câu 19. Ngươi là một cherubim được sức dầu đương che phủ. Ta đã lập ngươi lên trên hòn núi thánh của Đức Chúa Trời. Ngươi đã đi dạo giữa các hòn ngọc sáng như lửa. Đường lối ngươi trọn vẹn từ ngày ngươi được dựng nên cho đến lúc thấy sự gian ác trong ngươi. Nhân ngươi buôn bán thạnh lợi, lòng ngươi đầy sự hung dữ và ngươi đã phạm tội. Vậy ta đã xô ngươi như là vật ô uế xuống khỏi núi của Đức Chúa Trời. Hỡi cherubim che phủ kia, ta diệt ngươi giữa các hòn ngọc sáng như lửa. Lòng ngươi đã kiêu ngạo vì sự đẹp ngươi và sự vinh hiển của ngươi làm cho ngươi làm hư khôn ngoan mình. Ta đã xô ngươi xuống đất, đặt ngươi trước mặt các vua cho họ xem thấy. Ngươi đã làm ô uế nơi thánh ngươi bởi tội ác ngươi nhiều quá và bởi sự buôn bán ngươi không công bình. Ta đã khiến lửa ra từ giữa ngươi, nó đã thiêu nuốt ngươi và ta đã làm cho ngươi trở nên tro trên đất trước mặt mọi kẻ xem thấy. Hết thảy những kẻ biết ngươi trong các dân sẽ sững sờ về ngươi. Kìa, ngươi đã trở nên một cớ kinh khiếp, đời đời ngươi sẽ không còn nữa. Đó là Ê-sê-chi-ên chương 28, câu 14 đến câu 19. Có nhiều điều bí ẩn trong những lời tiên tri này chúng ta chưa biết. Tuy nhiên, điều rõ nhất chúng ta có thể khẳng định là chính lòng kiêu ngạo đã đốt cháy Sa-tăng. Và khi thời cơ đến, có thể cám dỗ Chúa Cứu Thế, nó đã bộc lộ nguyên hình tham vọng như lửa địa ngục đang cháy bừng bừng trong tâm can. Satan đánh ván bài thấu cái, liều lĩnh đề nghị Chúa Giê-xu quỳ lại nó để đổi lấy toàn thể trần gian thay vì phải đi con đường khổ nạn của thập tự giá. Nhưng Satan không ngờ phản ứng quyết liệt của Chúa Giê-xu ngay cả sau khi Ngài đã nhịn ăn suốt 40 ngày đêm. Chúa Giê-xu đã nghiêm trách nó bằng một lệnh truyền tương tự như Đức Chúa Trời trục xuất nó khỏi thiên đàng ngày xưa, khiến cho kinh nghiệm thảm bại nhục nhã vì kiêu ngạo mà nó cố sức che giấu bấy lâu nay một lần nữa lại tái diễn. Chúa phán: Hỡi quỷ Sa-tăng, ngươi hãy lui ra, vì có lời chép rằng ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi. Lần cuối cùng này, Chúa Giê-xu đã thể hiện thẩm quyền của Đức Chúa Trời. Ngài gọi đích danh Sa-tăng, trực tiếp truyền lệnh đuổi nó khuất mắt Ngài. Quỷ Sa-tăng, lui ra! Đồng thời, Chúa cũng sử dụng lời Kinh Thánh, không vượt qua lời đã chép, mà ra lệnh cho nó phải thờ phượng Đức Chúa Trời và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi. Đối với tâm địa phản loạn và kiêu ngạo cùng cực của Sa-tăng, thì không có một lệnh truyền nào khiến cho nó đau đớn và nhục nhã cho bằng lệnh Chúa buộc nó phải thờ phượng và hầu việc Ngài. Nó tưởng với trước cám dỗ đưa ra, nó sẽ được thờ phượng. Trái lại, Chúa Giê-xu lại truyền lệnh cho nó bằng thẩm quyền của Đức Chúa Trời, bảo nó không những phải thờ phượng mà còn phải hầu việc Ngài, trong nghĩa hầu việc như một nô lệ, như một tôi đòi. Nghe lời của mắng và mệnh lệnh này, Sa-tăng không chịu nổi, tức khắc bỏ đi, có nghĩa là trốn mất. Qua cách hành xử của Chúa Giê-xu với Sa-tăng, Chúa dạy môn đệ bằng chính gương mẫu của Ngài. Sứ đồ Phi-e-rơ đã nắm vững nguyên tắc của Chúa đối phó với ma quỷ, đã viết trong Phi-e-rơ thứ nhất chương 5 câu 8 đến câu 11, không chỉ có lời khuyên mà kèm theo cả lời hứa hỗ trợ, thêm sức và lời ca ngợi tôn thờ Chúa. Ông viết: Hãy tiết độ và tỉnh thức, kẻ thù anh em là ma quỷ như sư tử giống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự nó, vì biết rằng anh em mình ở dài khắp thế gian cũng đồng chịu hoạn nạn như mình. Đức Chúa Trời ban mọi ơn đã gọi anh em đến sự vinh hiển đời đời của Ngài trong Chúa cứu thế, thì sau khi anh em tạm chịu khổ, chính Ngài sẽ làm cho anh em trọn vẹn, vững vàng và thêm sức cho. Nguyện xin quyền phép về nơi Ngài, đời đời vô cùng. Amen. Đó là Phi-e-rơ thứ nhất chương 5 câu 8 đến câu 11. Thánh Gia-cơ cũng dạy cùng một ý đó, bảo rằng chúng ta phải phục Đức Chúa Trời và chống cự ma quỷ thì nó sẽ lánh xa. Đó là Gia-cơ chương 4 câu 7. Là môn đệ Chúa, cơ đốc nhân đang phải sống trong một thế giới sa đọa đã bị phó cho ma quỷ. Chúng ta sẽ không thể nào đứng vững và sống hữu hiệu cho Chúa nếu tâm tính chúng ta không được biến đổi. Đối phó với cám dỗ, sức mạnh của ý chí không đủ mà cần có thành lũy bền chắc của một cá tính thánh khiết công chính dựa trên lòng tôn kính Chúa sâu xa theo gương mẫu Chúa cứu thế. Môn đồ của Chúa Giê-xu phải có tâm tính được biến đổi thành tâm tính Chúa.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Nhiều lúc tôi linh đinh trên biển đời sóng tố sông sôi. Nhiều lúc tôi hoang mang khi cuồng phong ào ào sóng tới. Làn sóng dâng cao khiến tôi hoàng kim kiệt sức vung tay. Không còn ai trong trần gian giải cứu.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Làm môn đệ Chúa của Đài Nguồn Sống. Mong quý thính giả tiếp tục đón nghe và cũng giới thiệu các chương trình Nguồn Sống cho bạn bè thân hữu cùng nghe. Cầu xin Chúa Cứu Thế Giê-xu ban ơn lành trên quý thính giả cùng gia đình. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.